phải thanh tịnh chưa? Cho nên nhiều người chưa đạt cái gì mà xưng hô ta là Phật là trật rồi. Phật không có xưng hô. Đạt thanh thì ở trong trường cũng vẫn là thanh. Ở trong cảnh vợ chồng nhưng mà nó tâm Phật. Đó, nó ở trong cái cảnh vầy xéo của đời nhưng mà vẫn tâm Phật. Nó thanh, nó mới cứu độ được. Cho nên nếu mà ở đời mà không có cho Phật tánh xuống á, làm sao ổn định được? Ai cũng gây lộn hết thì đâu có làm việc được. Thấy không? Có người này, người kia, người nọ. Ở trong đó là thần Phật tiên lẫn lộn chúng sanh để cứu độ chúng sanh. Đó, nếu mà không có Phật tiên giáng thế làm sao cứu độ chúng sanh được? Ai cũng ác dữ, ai cũng ác trượt hết thì cái thế gian nữa tiêu hết rồi. Cho nên có người thiện, có kẻ ác. Còn thiện ở trình độ nào? Siêu thiện hay là thiện giác? Nó có mỗi cái cấp thiện khác nhau, mỗi sự sáng suốt khác nhau. À, cho nên tu phải cương quyết, đừng có nửa chừng là hư hết. Phải cương quyết cứ vậy đi tới. Mình thấy rõ cái con đường đó mình đi tới, cứ việc đi tới, đừng có ham hô nữa à. Chú cha ông đó ông tu bây giờ ông làm cái vậy cái ông bà kia bà ngã cái đuổi, cái đó là bị nguy rồi. Làm một cái giày cho cái bà kia ngã cái đuổi là ông lợi dụng gì? Lợi dụng cái thế của ngũ hành, ông mới xô ngã người ta. Thấy chưa? Còn nếu mà ông đi trong công bằng của Thượng Đế, đâu có quyền làm cái đó. Thấy không? Công bằng của Thượng Đế là thương yêu xây dựng. Còn mà làm phép như vậy cái là chưa có công bằng của Thượng Đế. Thấy không? Chúng dùng quân sự mà đâu có làm được, dùng võ Phật không có được. Cho nên mình tu mình phải dứt khoát cái đó. Khi mà xảy ra một việc gì, mình tính đứng lên vươn lên để chống trả người ta, nhưng mà mình phải ngưng ngay. Mình biết rằng rốt cuộc đối phương cũng có sự thanh tịnh như ta, thì chúng ta phải hòa tan trong sanh thanh tịnh để cứu mình và cứu thiên hạ. Đó. Cho nên không có bộc lộ sự giận hờn. Sự giận hờn phải dập tắt nó ngay, và tất cả sẽ thanh tịnh như ta. Nhớ nói như vậy đó. Còn chưa đạt được cái khả năng mà tự dập tắt đó, thì mình phải hành. Hành để dọn cái sân tánh nó ra. Cái nóng cái hờn sẵn có của mình là gì? Là rác rến. Thì mình tu chừng nào tu pháp vô vi, nó lại nóng nó hờn nhiều hơn. Mà trong cái cực độ rồi nó không còn nữa, lời quét nó ra hết. Còn mình tu cái kia cứ chậm gì nó dồn đắp. Rồi một ngày kia đụng cái mình giận nó lại. Tại sao tôi tu 5-7 năm mà người ta chọc tôi cái tôi giận lại? Là tôi chưa quét sạch. Chưa quét sạch cái trượt điển, nó mới thu hút trượt điển. Thấy không? Bây giờ tôi phải cố gắng thiền cho nhiều. Cho nó bộc lộ đi, cho nó giận hờn đi. Tao biết tụi bay giận hờn là rác rến. Bây giờ tao phải bắt mấy thiền nhiều để dẹp cái giận hờn. Mà lấy cái gì mà dẹp cái giận hờn? Là lấy cái pháp luân thường chuyển. Tại sao giận hờn? Thiếu sáng suốt. Mà sáng suốt rồi thì tất cả đều có gì đâu. Người này, chị này giận anh kia là cái gì? Thiếu sáng suốt. Bởi chưa thấy rõ cái sự thanh tịnh của đối phương, và chưa thấy rõ sự thanh tịnh của mình. Nếu mình thấy rõ sự thanh tịnh của mình và đối phương thì hai cái có một. Có một Phật tánh á, không có hai. Cho nên không có giận hờn, nhưng mà trở lại thương yêu là một mới đúng. Đó, chúng sanh là một. Chúng ta đồng có một cha trời, chúng ta chỉ có một thôi. Phải hết sức thương yêu, lấy cái tình thương và đạo đức là một điều thuốc trị bá chứng. Đó, phải thương yêu, phải gỡ niềm thương yêu, và phải xét lại sự thương yêu của mình đang thiếu sót. Mình lãnh cái chức làm vợ chồng nhưng mà mình chưa biết làm vợ chồng, chưa rõ sự thương yêu, chưa thực hiện được thương yêu. Thì bây giờ mình phải thương yêu như cha lành thương yêu mình. Mình thương chồng mình cũng như thương Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thương vợ mình cũng như thương Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó thì cái càn khôn vũ trụ nó mới đẹp. Bởi vì nó là linh căn của
Đức Ngọc Hoàng phân tán xuống thế gian. Nó cũng là đấng Chúa, đấng Chúa Trời. Mà tại sao người không biết thương yêu người? Đó, rồi đâm ra nghi kỵ là gì? Tự khép mình trong bóng tối. Mà nếu mình sáng suốt thì mình phải thực hiện thương yêu mới là dũng chứ. Mình phải tận dụng sự thương yêu mới là người có dũng trí. Còn dùng thứ thương yêu lương chừng không có dũng trí. Hết sức thương yêu thì thấy cái tâm thanh tịnh. Thấy rõ không? Đó, bây giờ bà ẵm đứa cháu mà bà thương đứa cháu, thương hết sức thương. Bà thấy cái lòng mình nó hả dạ, nó sung sướng quá không? Thấy nó thanh tịnh không? Rồi mình thương yêu chồng con mình cũng như đang thương yêu đứa cháu này. Thì cái gia đình nó yên ổn tốt biết là bao nhiêu. Tất cả mọi người là tôi là mọi người. Thấy tôi sung sướng quá. Không có dị kỵ và không có dị biệt gì hết rồi. Quên là ông chồng đó là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông mới thử mình. Bây giờ không có lấy chồng mình mà đo mình á, là làm sao biết mình đã thực hiện được. Cho nên bề trên dùng chồng mình để đo cái tâm mình. Có ông đó mới là cái thước thôi. Chứ còn cái bà đó cũng là cái thước của ông. Khi mà thấy rõ hả? Khi mà bà thấy rõ, bà thấy đấng Cha Trần, đấng Cha Lành sắp đặt rất khéo. Cũng có cái mẹo có chút à. Nhưng mà dạy hai người đồng tiếng. Bởi vì cái ông này, ông thấy tôi đâu có chọc bá mà bá dẫn tôi. Thấy không? Rồi bà kia nói, thấy mặt ông được ghét à. Đó, cái thước mà. Mỗi gia đình đều vậy chứ không phải gia đình của bà. Mỗi gia đình đều vậy. Ông trời sắp rất hay. Tu cao thì cao cũng phải bắt cái gì mà để xoay nó, để cho nó tiến. Bởi vì khi mà bà nói à, tôi thương tất cả mọi người, rồi chị dòm lại dòm lại, trời ơi sư, tôi còn ghét ông này thôi. Thì cái đạo tôi chưa thành. Tôi mắc cỡ với đấng Cha Lành, tôi mắc cỡ với Phật. Thì tôi phải tu hơn nữa. Thấy không? Tôi tu tới chừng nào mà tôi thấy người này là ân nhân của tôi. Thấy nhờ chồng tôi tiến. Đó, cũng như tôi thường nói, nhiều người đi ngoài đường gặp con chó bẹt rê, nó rước, nó đuổi, chạy ư hơn. Chạy thét vô trong chùa, thấy ông Phật ngồi bình tĩnh. Mà nhờ con chó, người đó mới thấy được sự thanh tịnh là quý. Mới ngộ đạo trong giờ phút. Mà nhờ con chó sữa, người mới thành công. Mà khi mà chúng ta thành công rồi, chúng ta phải dồn lại con chó và thương yêu con chó. Nhờ con chó tôi mới ngộ đạo đấy. Thấy không? Cho nên ở gia đình nhiều người nhờ chồng tôi mới làm tiếng làm Phật được anh em. Tôi mới phát tâm cứu người nè. Có người này, nhờ vợ tôi lát hủi tôi, ngày nay tôi mới biết đạo, biết xem kinh sách. Còn nếu mà nó không hắt hủi tôi cứ ôm nó, tôi đi ngoài đường hoài, tôi đâu có biết kinh sách. Nó chửi tôi bây giờ tôi mới coi kinh sách. Tôi thấy thế là nhờ vợ tôi chứ không phải nhờ kinh sách. Nhờ vợ tôi mới tu. Có người nó nhờ chồng tôi mới tu. Đó, ông trời ông sắp đặt rất hay. Khi mà hiểu được sự sắp đặt của trời đất đó, thì ngay trong gia đình mình là một kho sách vô tận mà học hoài. Học tới chết còn học. Rất hay. Hai cái tánh tình, mỗi cái tánh tình khác nhau mãi 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 mãi, mà trong đó cái tranh tiến, tranh nhau để tiến bộ, không có thụt lùi đó. Cũng như hồi nãy người ở bên Pháp là Lương Trọng Mỹ điện thoại tôi đó, Mã Tô Anh với Lương Trọng Mỹ, hai đứa gây cho ông bỏ nhà không gì nữa. Nhưng mà tu pháp này tôi viết thơ cho hai bên biết rồi, bây giờ hai bên trở lại. Không phải mình ăn gì mà bây giờ nó hiểu được đạo rồi. Để thấy nhờ vợ tôi mới được ngộ cái đạo này. Còn người kia nó nhờ chồng tôi mới hiểu tôi. Rồi bây giờ chồng tôi tu tiến bộ, nó thiền gần 3-4 tiếng đồng hồ. Thì vợ nó thấy nó yếu rồi. Trời ơi, tại sao tôi thiền không nổi, tôi thiếu anh không nổi. Mà trong lúc đó chồng bỏ đi thì bà này muốn chồng tu. Bây giờ chồng tu giỏi hơn thì vợ phải tu. Thấy chưa? Thì nhờ cái đó nó trong cái sự cạnh tranh thầm kín ở bên nội tâm của nó, rồi nó tu nó sửa nó mới tiến. Cho nên cái quyền vi sắp đặt của trời Phật rất tinh vi, người phàm không hiểu nổi, rất tinh vi, giáo dục con người rất kỹ, không có bỏ lỡ cơ hội đâu. Vô minh là tại vì mình bành trướng hạ trí. Còn cái giận mà mình đem giận đem tuốt lên trên bộ đầu. Cho nên vô vi nó có cái soi hồn, có pháp luân, là để đem tất cả những cái tánh xấu công khai giữa trời đất thì nó không còn xấu nữa. Đem lên. Giận ơi, giỏi giận ông trời đi. Tôi giận được ông Phật thì tôi mới ăn ổng chứ. Phải không? Tôi hướng thượng đi lên thì tôi cảm hóa được trầm thơ. Thấy chưa? Bởi vì ông Phật là sáng suốt vô cùng tận. Mà tôi dám đem sự sáng suốt tôi hòa tan với sự sáng suốt của ông Phật thì tôi càng sáng suốt hơn. Theo tôi trở lại thực hiện sự thương yêu cho gia đình. Và tôi cảm động những người mà tôi hồi trước tôi nói tôi giận họ. Bởi vì tôi phải cảm ơn họ. Thay vì tôi giận họ, tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi cảm ơn họ vì tôi thiếu sáng suốt. Có họ tôi vì ngày nay tôi mới hiểu trời Phật. Tôi, bởi vì ông chồng tôi ông nói quan nói ức, bây giờ tôi chỉ biết trời biết tôi thôi, phải không? Giờ ông tôi mới chơi với ông trời. Không có ông thì ông mà không chọc giận tôi cứ chơi với ông hoài tôi ngu, bởi vì ông ngu mà, phải không? Bây giờ ông bây giờ tôi mới biết chơi với ông trời. Tưởng ông trời phải đứng Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn chính ngài sắp đặt cuộc sống cho mình, chứ không phải mình sắp đặt, đương tưởng mình sắp đặt. Nếu mình sắp đặt thì mình đã thấy mình rồi, chưa thấy mình. Chưa thấy mình mới nhầm lẫn. Chưa hiểu thực chất mình mới thấy mình eo hẹp và mình giận hờn. Còn nếu mình hiểu được thực chất mình là vô cùng tận, đâu giận ai. Tôi có dư cho người ta mà tôi giận. Tôi thiếu là tôi sợ người ta giật của tôi. Thấy không? Tôi mới giận. Bởi tôi dư tôi cho họ làm sao giận. Cho nên nhiều người nói tại sao ông Tám không giận. Người ta vô trong thiền đường ta chửi ông mà ông không giận. Tôi luyện cho cái điển tôi dư, cái diễn tôi dư, tôi mới bố thí, kêu bằng bố thí. Bố thí là tha thứ. Còn nếu không có biết tha thứ là đâu có phải bố thí. Bây giờ cho gì người ta mà còn giận một người là không được. Phải bố thí luôn cả người đó, thương yêu tất cả. Nó mới trọn lành được. Đó. Bởi vì chính bản thân ông Phật cũng tu khổ lên khổ xuống mới nhập được Niết Bàn. Còn mình ăn chơi phè phỡn rồi tới giờ chót mình niệm A Di Đà dẫn đi, thôi đó là mình gạt ông Phật. Không có ông Phật nào ngu hơn mình, mà chính mình ngu và tự giam hãm mình xuống địa ngục mà thôi. Cho nên mang cái tội là lợi dụng thánh thật. Cho nên những người nó nói như vậy là nó chưa có hiểu, và nó bày vậy là nó sai. Chính ông Phật ngài phải tu, ngài mới có sự thành công ở ngày nay. Mà chúng ta chưa tu mà chúng ta kêu ngài giúp chúng ta, cái đó là sai bét hết rồi. Đó, không có trúng đâu. Cho nhiều người nói tôi biết cái bí quyết này, rồi một ngày kia tôi chết rồi ông biết tôi đi lên có Phật rước, là tôi biết có mấy câu đó thôi, tôi tưởng là Phật rước chặt rồi. Hành động mình sai thì hai vai ghi chép. Chép rõ ràng. Nếu mình còn cuống cuồng trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục là bị kéo xuống. Còn nếu mình khai mở, tiến lên trên cao, cũng tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà công khai hòa tiến lên trên, thì không bị kẹt. Bởi vì cái đó là cái chìa khóa mở cửa xuống địa ngục và mở cửa lên thiên đàng, là cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà biết mở hướng thượng thì nó đi lên. Mà không biết là nó luôn luôn hướng hạ. Đấu tranh là nó kẹt rồi. Đấu tranh phải cúi xuống Còn tha thứ, buông xuôi, để nó mới được thanh nhẹ đi lên. Cho nên cái pháp vô vi tại sao phải bịt lỗ tai? Bịt là khai thông ở bên trong nó mới đi ra. Còn ngồi đây tôi thanh tịnh, không có thanh tịnh được đâu. Không bao giờ thanh tịnh được. Nói chơi mà thôi. Còn mà họ chọc cái trong này động rồi làm sao thanh tịnh. Rồi phải làm pháp luân thường chuyển để chi? Để mở bên trong. Bởi vì nó tâm tối, nó bị kẹt. Phải đem cái hơi vô mới mở được. Mình sống nhờ hơi thở,
Dạ.
Nếu không có hơi thở làm sao sống? Mà hơi thở mình càng ngày càng nhẹ, thấy cái tâm tình của mình nó càng ngày càng siêu.
Dạ.
Đó. Còn nếu mà cái hơi thở chúng ta ê ạch, cái tánh tình cũng là lộn xộn.
Dạ.
Thấy chưa?
Dạ.
Cho nên cái pháp này là trực tiếp, không có bị gián tiếp.
Dạ.
Mà trong thực hành chắc chắn là phải đạt.
Dạ.
Còn không chịu thực hành là không đạt.
Dạ.
À, còn nếu tôi tới ngày đó, bây giờ tôi quen ông Tám, không liên ngày đó rồi tôi chết rồi ông Tám bỏ tôi. Bây giờ ông Tám cũng bỏ tay. Bởi vì con đường đi là tôi phải đi chứ, tôi đi cho tôi. Bởi tôi là chủ của cái tiểu thiên địa này. Tôi chịu trách nhiệm với lục căn lục trần. Tôi chịu trách nhiệm với tất cả những cộng đồng vạn linh hợp thành cái tiểu thiên địa này, cái bản thể này. Tôi phải chịu trách nhiệm. Mà nếu tôi không tu, ông Tám đâu có dắt tôi chứ, đâu có dắt được vạn linh của tôi. Thấy chưa? Thì đành phải bó tay trong khi mình sai lầm. Cho nên ông Tám mới cố gắng nói cho tôi nghe rằng sửa tôi để đi tới. Tôi không đi cho tôi chẳng ai đi. Đó, luôn luôn nhắc nhở như vậy. Bởi vì nó ở đó là mà nói là bật hết á, không có người nào có thể làm cái pháp gì ở thế gian mà bật hết được. Nếu bật hết thì mình thử đi, có người ta chọc mình giận, chưa bật hết được. Tôi nói như vậy đó. Không có cái pháp nào ở thế gian làm bật hết được. Chỉ trừ phi mình xuất ra được, và cái phần thanh điển sẵn có của mình hòa hợp với thanh điển bên trên, rồi thanh lập đổi lớp này tới lớp kia, tới lớp nọ, đi tới cực thanh cực tịnh, lúc đó mới bật. Còn chưa chịu trao dồi sửa đổi đi lên, không bật được đâu. Nói mà chơi thôi. Nói chứ ngồi thanh tịnh vậy chứ, rồi nó trỗi nhạc hay nó này kia cái nọ, nó làm ở trong này cũng phật lòng. Thấy chưa? Mà cái lúc mà đi ra được rồi ấy, thì bất cứ cái gì cũng không đọc. Bởi vì cái phần thanh của họ đi tới cực thanh rồi, họ đâu có ở đây mà đọc. Thấy chưa? Còn họ còn trù trì trong bản thể này ấy, họ sẽ bị đậm bở. Chắc chắn. Bởi vì cái bản thể này nó thuộc về đậm. Chết rồi nó phải trở về cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đậm. Trong cái định luật vay trả mượn là phải trả. À, mình ăn chua cay chắc đắng mặn nồng, mình chết thì nó phải chảy trở về chua cay chắc đắng mặn nồng. Để nó giữ trong cái định luật hoa hoa sinh sanh của quả địa cầu. Cho nên đất không có phân, đất có trồng ra cây được đâu. Thấy chưa? À, nói gì mắt, con mắt thịt thấy, không có phân, không có trồng ra được. Rồi còn cái phần thiên liên ngũ hành, nó có ở đó, không phải không? Cái đệ tam nhãn không có mở, đâu có thấy. Cho nên cái pháp này là thực hành để đi tới. Chỉ có rốt ráo có cái pháp này, bởi vì tuổi tác không chờ đợi được. Tịnh đó rồi tôi được sống lâu không đâu. Bởi vì cho học một khóa có chừng. Mình đi học ở đời, người ta nói học 6 tháng mà khóa mà anh đậu không được thì anh thi rớt, bắt anh học trở lại. Mà học tới chừng nào anh bệnh là phải bỏ học luôn. Thấy chưa? Thì cái đạo cũng vậy. Cái cơ thể mình giới hạn mấy chục năm rồi, hết được, ngưng được. Mãn khoa mà thi không đậu thì người ta cũng cho ra rìa, phải đi xuống địa ngục, không có được đi lên nữa, mất tâm lên được. Cho nên cái pháp vô vi này là xây dựng cho con người đi tới sáng suốt và tâm linh cởi mở. À, lúc đó mới thấy rằng tôi đã siêu phàm, thoát khỏi cái phàm thánh phàm tánh thì tôi mới ổn định. Còn giam hãm trong phàm tánh không bao giờ ổn định. Cái chuyện buồn rầu phải đến với chúng ta, nếu chúng ta không chịu tự thoát thì phải còn mãi mãi. Hồn là bất diệt, xuống âm phủ cũng chỉ học lại mà thôi, chứ không có mất. Phần hồn không có mất, nhưng mà nhẹ với nặng đó thôi. Mà trong cái vũ trụ, trong cái càn khôn khôn vũ trụ này, nó có cái luồng điển như bà nói, y nó như vậy. Nếu nó sai thì nó phải học qua cái khoa trở lộn lại. Còn nếu nó đúng, nó được tiến qua khoa mơ hơn, được nhẹ hơn. Cho nên cái tâm ăn thua cái tâm mình tốt. Tu phải lập hạnh ở chỗ đó. Lập hạnh là phải học cái tha thứ và học cái nhẫn. Học nhẫn rồi mình học từ bi đó. Ở gia đình mình làm mẹ trong gia đình rồi mình học nhẫn. Nếu học nhẫn chịu sao nổi. Con cháu nó làm cũng khổ lắm. À, mình học được nhẫn rồi mới học từ bi. À, chỗ đó là học được từ bi mới kêu mà tha thứ mọi việc. À, cho nên tôi nói là chính tôi sai chẳng có ai sai. Mọi người mà biết như vậy thế gian thay bình là dễ tu. Mà phải lập hạnh là vậy. Mà phải xét sự sai lầm của mình. Đừng cho mình đúng. Nếu cho mình đúng là mình sai. Phải cho mình sai mới tin. Đã được như vậy tại sao không tiếp tục học? Học được cứu độ. Hạnh nhất là cửu quyền thức tổ gia đình đang trông chờ mình. Nếu mà bà được nhẹ thì hạnh nhất là người mẹ của mình. Trong giờ phút lâm chung mình cứu được. Bà thấy bà nằm mà bà thấy đi qua đó rồi hỏi bà già có gì bà cứu được không? Tại sao không làm cái đó? Cái đó là trả hiếu. Bởi vì cái hiếu của mình đang thiếu nợ của gia đình. Mình đang thiếu nợ của quyền thất tổ. Cha mẹ của mình. Bây giờ mình lo mình trả. Rồi mình lúc tu. Tôi đã thấy tôi sức được. Tại sao tôi không tu nữa? Tôi phải trở về một vị Phật à. Tu vô vi là phải trở về một vị Phật. Không phải là tu đi làm lang bang đệ tử người ta đâu. Cái pháp đằng này không có đi làm đệ tử người ta đâu. Làm một vị Phật. Tu tư vậy đó mới cứu quyền thất tổ được. Thành ra cái khóa này là đi tới rốt ráo là sự thành công của mỗi phần hồn. Và chung quy cũng phải đóng góp với vô vi là cả không vũ trụ khai triển để cho qua địa cầu tốt đẹp hơn. Cái này là đi đường tắt. Bởi vì mình thấy cái phương pháp công phu bây giờ là mở đi lên không. Không có chỗ nào mà cho dừng lại. Thấy không? Sơ hồn cũng là mở đi lên. Và pháp luân cũng mở đi lên. Không có chỗ nào cho dừng chúng ta chỗ. Làm sao có luân hồi? Chỉ có đi lên không à. Chỉ hành giả làm biến là phải luân hồi. Đó, còn hành giả mà cương quyết cứ vì nhiều đó thì ta nhất định phải đạt. Sơ hồn, pháp luân, thiền định. Chỉ có bấy nhiêu đây. Bởi vì tại sao trong cái cơ tạng của mình không phải là rất, không lẽ là đơn giản có một phần chút xíu đó thôi. Nhưng mà trong đó nó rất phức tạp. Mà sự phức tạp đó phải học đồng điều. Cũng như chủ nhân ông học. Chủ nhân ông học sơ hồn, pháp luân, thiền định. Thì trong đó các giới phải học sơ hồn, pháp luân, thiền định. Mà cái giới đó nó lớn lắm. Nó nhiều lắm. Nó nhiều linh căn phối hợp ở trong đó. Chứ không phải đơn giản một. Cho nên mình tu mới có 1-2 tiếng đồng hồ. Muốn thành công sao được. Cho nên phải giữ cái đó và làm cho nhiều. Thì tất cả sẽ mở điều. Thì nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ là nó bay bổng lên cái gì nữa. Tại sao nó phải luân hồi? Là nó bị nặng. Nó phải luân hồi. Nó nặng và nó lệ thuộc về vật chất trần trược. Nó phải luân hồi sự lôi cuốn. Và sự nhập trong sự sức hút của hồng trần. Nó mới lôi cuốn. Còn này nó vượt khỏi sức hút. Nó đâu còn gì nữa. À, cho nên phải cố gắng hành để đi tới. Có bị nhiều đó thôi. Rồi còn ngoài ra xuất khỏi hồng trần rồi thì ta có cái khóa bên trên. Cái đó bây giờ nói cũng vô ích. Cũng như người thế gian kêu mà mật pháp. Nhưng mà đó là về điển thôi. Người ta dạy một chút xíu là rồi. Còn ở đây học bài học như sao. Nếu nói cái đó, nói cái chuyện đó xuống đây người ta học không nổi. Cũng như bên cao đài người ta nói có cái pháp vô vi. Mà chỉ biết tìm chưa người để truyền. Chưa đủ tài để truyền cái pháp vô vi cho họ. Trong cao đài cũng vậy. Có vô vi mà truyền chưa có người đủ hạnh để học vô vi. À, còn cái này nó khác. Cái này là từ đời qua đạo. Mà vô vi từ đời qua đạo. À, bây giờ ông đang làm này là hạnh. Mở lần nào. Rồi khi nó vượt hết khỏi âm dương là nó đi thẳng về vô vi. Còn mấy ông trong kia chờ đủ ngày giờ. Mình chờ đủ ngày giờ thì cái ông mà truyền pháp ông chết rồi. Ông đi mất rồi, không có ai truyền. Cũng như hồi trước nói ông Phạm Công Tắc, ông biết vô vi. Mà ông Phạm Công Tắc chết rồi, mấy ông sau này mất rồi. Ai truyền, cho nên ở đây bây giờ Thượng Đế cho truyền một lần một. Để tự nó đi. À, mà người nào làm biến thì ở lại ráng chịu. Người nào mà siêng năng người đó được. Sau lưng xa pháp soi hồn là Nam Mô Co Lưỡi A Di hả? À, còn làm pháp luân thường chuyển là hít vô là đà hả? Thở ra ổn định tự mình hiểu mình. Lực lượng là nó là lục tâm thông mở. Lúc đó mới nghe được chư tiên tư Phật giải bày sự sai lầm của mình. Nó mở huệ, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt. À, mở hết tất cả những huệ chính, tất cả trong cơ tạng mình đều mở đều. Mà ở trên mở là ở dưới phải mở. Cái pháp luân thường chuyển nó mở dưới sẵn rồi, ở trên mở, soi hồn cũng trên mở dưới mở, hai cái một lượt. Hành cho nhiều để minh tâm kiến tấn, thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. À, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bên trên. Chứ mình chê lấp bởi cái cá tính, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng, rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiên liên, cái màn nhĩ thiên liên của mình không có nữa, không được nghe bên trên. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã soi hồn là mình bịt hết rồi, mình làm pháp luân là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng, lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền ở là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thêm nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi, thiền nhiều thiền nhiều, rảnh là thiền, nhắn là thiền, rảnh là thiền, việc nghe băng, rảnh là thiền, rảnh là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên. Phải thấy rõ, mình chứng minh. À, lúc đó mình mới thấy lục tâm thông là thế nào. Khi mình nghĩ tới chữ Nam nó mở, nghĩ chữ Mô nó mở, nghĩ tới chỗ nào nó mở tới chỗ đó, là mình thấy lục tâm thông. Thì lục tâm thông mới là thanh điển mới truyền pháp cho mình được, để mình hiểu chân lý hơn và mình gần chân lý hơn. Lục căn lục trần ở trong đó, theo tôi nói mình thực hiện về Nam Mô A Di Đà Phật này, sáu chữ này mà lục tâm thông là cái căn nó phải mở rồi. Cái căn nó mở, ở bên trong lục căn nó mở thì lục trần nó không có sự suy biểu và xâm nhập nữa. Còn lúc mà thiền cho ổn định rồi mới thấy một bên sáu người ngồi, mà mình ngồi ngay chỗ hiệu tích đó để mình truyền pháp cho lục căn lục trần. Thì lục căn lục trần mới truyền cho bò bay mấy cửa dưới, nó có thứ tự. Trong giờ thuyết pháp của mình nó phải có. Và nghiêm trang, mọi lối mọi người phải quỳ xuống để nghe một tràng pháp mà mình đã thâu thập được của chư Phật chư tiên hộ độ cho mình, để về truyền bá cho trong cái tiểu thiên địa này được minh giải Phật pháp. Cho nên cái lục căn lục trần, nếu mà chủ nhân ông không thức tỉnh và không cố gắng tu, thì lục căn lục phận, lục căn lục trần nó không, cũng không thức tỉnh, và nó không có phục lụy chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông nghiêm chỉnh tu hành thì lục căn lục trần phải nghe theo lời phân giải giáo hóa trực tiếp, cũng như chú nhân ông đã thu thập từ ở bên trên xuống, thì lúc đó cái tâm thân mới được an lạc, mới ổn định, mới là thanh tịnh, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc trật tự. Đó, lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật. À, thì mới ham tham thiện và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Cho nên còn nhiều người không hiểu lục căn lập trần thì cứ chỉ con mắt lỗ miệng lỗ tai cái lỗ mũi không được. Sáu cái luân xa đó là lục căn, căn bản trong lục tâm của nó, chủ yếu nó. Mà khai thông được rồi thì lục trần cũng vẫn sáng suốt. Cho nên người tâm tu tỉnh rồi, tại sao người ta tới ta nói cái mình nghe thông cảm liền? Thì mình là ở ngoài là thuộc về trần, nhưng mà mình thông cảm bởi vì lục căn của họ đã được thanh lọc. thanh tịnh. Cho nên họ xuất ngôn độ được mình, học sự thanh tịnh của họ. Thấy không? Vì giờ mình tu ở đây là trực tiếp để khai lục căn. Lục căn khai thông rồi thì một ngày kia mình cũng vẫn có bạn bè tới để nghe pháp. Mà mình xuất ngôn là họ cảm động. À, mình mới đo lường được lục căn của mình thanh tịnh chưa. Nếu lục căn mình chưa thanh tịnh, mình xuất ngôn họ nghe ghét. Mà lục căn của mình thanh tịnh rồi thì xuất ngôn họ hòa cảm với mình. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tu này ở trong thực trạng và không có dối trá được. Nếu nói rằng tôi tu khá mà tôi nói họ không nghe là chưa khá đó. Rõ ràng là chưa khá đó, khỏi cần hỏi ai hết. Còn nếu tôi khá nhẹ, tôi cảm động với một lời nói thôi là họ phải nghe. Thấy chưa? Có sự chứng minh rõ rệt. À, cho nên cái phương pháp lần này không phải nói chúng ta trở nên một vị sư, mà chính ta sư thật, chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa này. Chúng ta trở về một ngôi vị của đấng ngọc hoàng của tiểu thiên địa này, chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà với mình mà thôi. Còn nếu người khác muốn học thì mình cũng phải nghiêm nghị để truyền bá cho họ thấy, cũng như mình đã truyền bá cho lục trần của mình vậy. Vì họ còn tâm trần trược thì cũng chẳng khác lục căn lục trần của mình đang u mê ngày xưa. Cho nên những người tu diệt soi hồn pháp luân thiền định này là mở lục căn, tâm linh nó mở rồi. Tại vì chủ nhân ông không có muốn cái chuyện gì bận rộn quá thì cái vía nó được ổn định nhẹ nhàng, hạ lệnh nó nghe và nó làm. Còn muốn phủi thì chỉ niệm Phật mà thôi. Có lưỡi răng gờ răng niệm Nam Mô Di Đà Phật để hóa giải những cái chuyện trần trược muốn xâm nhập. Thì mình thay thế cái đó, thay vì rước cái trược. Kinh ta kêu niệm Phật là vậy. Bởi vì mình niệm Phật đây, mình hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì mình đem mấy cái đó hòa hợp với những cái kia thôi, nó không có trần trược nữa. Cho nên muốn học và giải cho lục căn lục trần nó được càng ngày càng nhẹ thì mình phải thực hành. Mà muốn thực hành là gì? Là phải học cái nhẫn. Nhẫn trước. Nhẫn là kiên trì thiền đúng pháp. Kiên trì thiền đúng pháp là con người học nhẫn đó. Nhẫn rồi nó mới, khi mà đạt được cái nhẫn rồi nó sáng suốt. Khi mình nhẫn được rồi là sáng suốt. Sáng suốt là thanh tịnh, thanh tịnh là sáng suốt, sáng suốt mới là thực hiện từ bi. À, cái từ bi là tha thứ mọi việc, để cho cái trí chúng ta nó càng ngày càng sáng suốt lên thêm. Làm cái việc hòa hợp với càng khôn vũ trụ, không làm việc eo hẹp. Thay vì sự suy tư nhỏ mọn, nhưng mà chúng ta suy tư sự siêu cao siêu hơn. Cái trí nó mở. Mà trí mở, càng sáng suốt, càng hiểu mọi sự việc bề trái như bề mặt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Trong trược có thanh, trong thanh có trược. Chúng ta hiểu trong ác có thiện, mà trong thiện có ác. Phải hiểu rõ trong thiện mà tại sao có ác. Bề mặt ở ngoài họ làm thiện, nhưng mà trong tâm họ đưa ta đi tới chỗ chết. Trong thiện có ác, mà trong ác có thiện. Trong lúc họ chửi mình mà nhưng giúp mình tiến. Phải hiểu cái đó. Ông trời giúp, có khi giúp dê mình, và có khi đánh đập mình. Đánh đập mình là gì? Thiên tai là đánh đập đó. Nóng lạnh bất thường là đánh đập đó. Cho một giây phút điều hòa cho ta cũng ông trả. Nhưng mà điều hòa nhiều cũng là đưa chứ đi tới chỗ tai hại. Trong cái thiện nó có ác ở chỗ đó, mà trong ác nó có thiện. Thấy không? Trong sự khắc khe kia nó là đi tới sự ổn định ở tương lai. À, khi mà chúng ta hiểu được bề trái như bề mặt là con người đó mới dũng. Dũng là tôi biết được việc đó, tôi phải thực thi việc đó. Tôi rõ bề mặt như bề trái. tôi mới thực thi điều đó, là tôi dũng. Trong lúc người ta không dám làm bởi vì người ta không thấy bề trái, mà tôi dám làm vì tôi cứu rỗi hai mặt, thiện như ác tôi đều cứu rỗi, thì tôi mới làm được. Cho nên thực hiện bi trí dũng là chỗ đó. Còn muốn thực hiện cho lục căn lục trần thì phải học cái nhẫn trước. Nếu chủ nhân ông không nhẫn thì lục căn lục trần đâu có nghe theo. Cho nên đòi hỏi sự thiền để đạt tới nhẫn thanh tịnh thì lục căn lục trần nó mới phục lụy. Chủ nhân ông chịu tu thì nó phải tu, bởi vì nó nương tựa dưới sự sống của chủ nhân ông và dưới sự trách nhiệm của chủ nhân ông, thấy không? Mà nếu chủ nhân ông không chịu tu thì làm sao điều khiển được lục căn lục trần? Mà chủ nhân ông chịu tu thì lục căn lục trần sẽ sang suốt và tiến theo. À, thì nó cách nghĩa như vậy đó. Để hiểu và thực hiện bi trí dũng. Tôi đã nói kiểu sáng suốt kìa mới làm được điều ác có thiện. Còn thiếu sáng suốt mà tôi muốn làm ác mà hại cho người ta, càng ngày càng suy đồi, càng ngày càng tiêu hao. Còn nếu tôi ác nhưng mà giúp cho người ta tiến thì tôi nên làm. Thấy ác nhưng mà không ác, thấy không? Tôi cho người đó khổ, tôi không cho tiền họ bây giờ, nhưng mà tôi vẫn theo dõi sinh hoạt họ. Và tôi vì tôi quá thương yêu em tôi, giúp em tôi tiền bạc nhiều, con người nó hư. Ví dụ ấy, nó đi cờ bạc, nó đi rượu chè, nhưng bây giờ tôi không giúp nó, tôi ác. So với vợ tôi, so với con tôi, nhưng mà tôi muốn sau này nên, thấy không? Tôi phải thực hiện điều đó để tôi cứu nó ở sau này. Bởi vì phần tuổi nó không bao giờ để cho nó đau khổ được. Vì nó là em của tôi, nó là người thân của tôi. Tôi phải cho nó thức tỉnh trong giấc đau khổ để cho nó hồi tỉnh. Thì khi tôi thấy được việc làm tôi có thể cứu người đó thì tôi mới làm. Còn việc đó không cứu được người ta tôi không làm. Trong ác có thiện là gì? Thấy không? Đó, thấy ác nhưng mà nó thiện. Bây giờ tôi có người em, nó xì ke, rượu chè, cờ bạc. Nhưng bây giờ tôi ác, nó thích cái đó tôi không cho nó cái đó, bởi vì cái đó có hại ở tương lai. Thì nó ghét tôi, nó thấy tôi rất ác. Nhưng mà một thời gian sau nó không xảy ra cái bệnh và nó sẽ khỏe mạnh lên, lúc đó nó mới cảm ơn tôi, thấy không? Cho nên cái việc làm sáng suốt hay là không sáng suốt rất quan trọng. Con em của mình mà nếu mình thiếu sáng suốt là mình đưa nó xuống địa phủ, mà nếu mình sáng suốt thì mình dẫn nó đi lên thiên đàng. Quan niệm về đức một vị Phật đối xử với người ta thì luôn luôn từ bi, mà từ bi của ngài luôn luôn khắc khe, tại người phàm không thấy, bởi vì ngài từ bi đem tới điều tốt và tinh lành cho mọi người. Và mọi người rất hao muốn và khao khát cái tinh lành và điều tốt của ngài. Thì muốn cái đó thì người phải gì? Phải tự sửa mình, khắc phục lấy mình, là làm điều ác đó chứ. Bởi vì hồi trước anh là hút thuốc phiện nè, mà giờ anh gặp Đức Phật anh bỏ thuốc phiện, phải không? Thấy không? Anh bỏ chơi bời, thấy không? Thì cái số bạn bè đó nó ghét à. Nó nói khi không ông Phật ông rút đi cái bạn hiền, bạn của tôi, bạn hiền của tôi, nó cho là bạn chơi bời của nó là bạn hiền. Mà vì thằng đó nó không tới nữa, ông Phật phải ác không? Thấy không? Ông Phật có làm điều ác nhưng mà trong cái ác của ông Phật là thiện, ảnh hưởng mà rút người ta đi. Thấy không? Cho nên người phàm không thấy là tưởng ông Phật không làm điều đó, ông Phật có làm. Bởi vì bạn bè xì kê tôi, bạn bè ăn nhậu, bạn bè cờ bạc tôi, bây giờ nó đi hết trọi rồi, tại ông Phật chứ gì nữa. Bây giờ tụi tôi thất nghiệp là tại ông Phật chứ gì nữa. Nhưng mà ông Phật đã ảnh hưởng cho nó được một cơ hội tốt hơn nữa. Cho nên ông Phật phải làm và phải ảnh hưởng nó, phóng điển cho nó cảm động, tự ăn năn hối cải để nó đi tu. Cái điều đó ông Phật có làm đâu phải mới mẻ, từ xưa tới giờ mà. Không phải mới mẻ đâu. Sau này để chuyển cho bởi vì ở bên trên đã quyết định chuyển cho cả thế giới sẽ ăn chay. Và con thú ngừng tiến hóa. Cái lý luận để thấy là kẹt, mà phải thực hành nhắm mắt để thấy mới là chánh. Khi mà mình thấy được một cái cảnh là viết ra cả ngàn chữ, thấy không? Còn cái kia nó học chữ là nó học chậm hơn cái học dốt. Còn cái học dốt này nhắm con mắt thấy là viết biết bao nhiêu triệu chữ, thấy không? Điển hóa văn chứ không phải văn hóa điển. À, cho nên mình tu về điển là kêu tu học dốt. Học dốt mà biết nhiều chữ hơn. Nhắm con mắt mà tôi thấy cái này, cái kia, cái nọ, tôi nói cả thang nói không hết. Họ chép bao nhiêu cuốn sách. Tôi học dốt nhưng mà tôi biết nhiều chữ hơn. Còn học chữ á, lại biết ít hơn. Bởi vì viết cả một cuốn sách mà không thành một cái cảnh mà. Thấy không? Không hết. Còn bây giờ bà nói nha, tôi ngồi, tôi nằm mà tôi thấy phóng ra tôi đi. Rồi bà nói cái chuyện phóng đi, thấy này kia cái nọ, viết biết bao nhiêu không? Thấy không? Dốt á, học dốt nhưng mà thông minh. Còn học chữ mà ngu. Nó có học chữ mà ngu. Còn học dốt mà thông minh. Thả nguồn này nó đi tới cực điểm thống khổ của loài người. Thì cái phần hồn nó mới trỗi dậy được. Cho nên nhờ cái hạ nguồn mà để tiến tới thượng nguồn. Đó. Nhờ cái cùng cực khổ não buồn rầu, nó mới thấy đạo pháp là quý báu. Nó mới chịu buông bỏ cái thập văn. Hạ quân mới đi ra hồi sát phạt. Một ngày chết quang chết uổng biết bao nhiêu trên thế giới. Con người là con người, nhưng mà con người cái bằng con người lu mờ đuôi mù mà không biết rờ cái gì, không biết đường lối gì, đâu có biết y nữa. Con người mà chưa biết lấy nó thì nó cũng như người mù mà thôi. Nó học gì học hết sách nhưng mà nó là một người mù mà thôi, rất dơ rất dưỡng. Cho nên bây giờ mình phải trở lại học dốt để thấy mình. Học ngu học dốt nhưng mà minh hơn, thấy rõ mình hơn. Còn mình học chữ mà mình mất cả mình luôn. Nhưng mấy ông văn sĩ này ông học ông gì nói vậy, ông gì nói vậy, ông gì nói vậy, rốt cuộc ông không biết ông là cái gì. Nguyên cái ông này ông kia không à, mà mấy ông kia cũng không biết ông là ai. Nó cũng như người đuôi mù mà đi lắng quắng vậy thôi. Còn cái này không có, nó học dốt rồi. Cái một là thấy nó. Anh học, anh coi sách ha, coi sách yoga tu sao anh hiểu không? Hiểu, anh nói lào. À, Ấn Độ tu sao hiểu, anh nói lào. Đạo vô vi nó sao anh nói lào. Đạo Phật sao anh nói lào. Nhưng mà bây giờ tôi không biết gì hết, tôi ngồi 3 tiếng anh ngồi theo tôi được không? Cái một là anh nhào, thì cái một là nhào. Phải không? Tôi dốt, tôi cũng thèm coi sách như anh, mà giờ anh tôi ngồi 3 tiếng anh ngồi được không? Cái đạo tôi cần mấy người dốt à. Mấy người dốt dễ tu hết á. cùng dốt vậy mà nó ngon. Thì tư tưởng mình một quân bình. Xét một việc gì cũng phải xét hai mặt. Lúc đó tư tưởng nó quân bình và nó không có vấp phải những sự động loạn nghi ngờ.
Cái đó tùy theo cái tiểu thiên địa của họ. Tùy cái tiểu thiên địa của họ và tùy cái tiền kiếp của họ. Trước kia, kiếp trước, họ đã tham gia vô địa tiên, họ làm điều đó. Ngày nay thể hiện cũng như cho họ xem tiền kiếp của họ mà thôi. Thế cái đó không có quan trọng về vô vi. Phong thần này kia cái nọ không có quan trọng về vô vi. Thấy chưa? Tiền bát tiên rồi không có quan trọng về vô vi. Vô vi không phải khao khát cái đó. Vô vi phải đi tới Phật tánh thanh thản. Hư không. Hòa tan trong hư không. Còn những cái phần đó cũng như được quay lại bộ phim cũ cho mọi người thôi. Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi, anh tu anh đứng trên đầu con rắn, còn tôi chưa đứng đâu. Trời ơi, tôi kêu anh là sư huynh, là quỳ kẹt rồi đó. Bị ta ăn cướp cái quyền sáng suốt của mình. Thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt, mà thế là mình có sáng suốt, tại sao không sử dụng? Thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch, trong đường lối bình đẳng mà để đi tới nơi tới chỗ. Nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín đó, sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa thôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của vô vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì làm. Quân bình thanh tịnh rồi mới làm gì làm. Rồi mục đích vậy. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp. Sự hướng hạ, tham sân si, hỷ nộ, ai ố dục tôi cúp hết, tôi đem lên trên rồi. Mà tôi không đạt tới cái vị đó, tôi tu làm cái gì? Thấy không? Tôi tu tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới. Rồi tôi mới định đoạt cái gì định đoạt. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra hoang mang. Rồi tự làm cho mình lớn xấu. Rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì á. Thấy không? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước, tôi thuộc lùi tới 3-4 bước tôi đi tìm cái gì. Không bao giờ tôi thiết được. Chỉ kẹt mà thôi. Tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm, mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hãy nhất là cá tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mà để thằng ngu thằng ngoan cố chê thét nó hàng phục. Mà nếu vung bồi nó tăng, nó tăng liền cấp tốc, nó lấy những văn chương, lấy những lý luận đời nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong xo. Ra không được. Và trong lúc người ta nghe dẹp tự ái, ta ra được. Mình còn tự ái bị kẹt luôn luôn. Tiên nổ. Tôi diệt dục là tôi minh lý, không phải diệt dục. Từ cái trước tôi quá thành thanh, và tôi ứng dụng trong thanh, và cái dục tôi là thanh mới là đúng. Cho nên tôi tu là tôi từ cái trước biến thành thanh, và tôi luôn luôn sống với thanh, díu tôi trở về trước. Đó là có bao nhiêu đó thôi. Đó là chân lý. Hiểu chưa? Cho mấy người đã nói như đó là căn cứ sách. Và lấy chữ nho nói ra người ta nghe nó hoài quá. Không có gì đâu. Kêu bằng mê muội, không có rõ chân lý. Thấy không? Tôi bây giờ tôi là trượt, vì tôi làm sao cho nó thanh cực thanh. Rồi trong cái thanh tôi ôm cái thanh hoài, tôi đem đi đâu tôi cũng thanh. Người ta nói chỗ đó trượt, tôi vô tôi cũng thanh. Mà khi tôi biết tôi thanh là tôi đem cái đèn lòng chiếu rọi đường lối cho mọi người tiến qua. Tại sao tôi không vô? Tôi vô trong cái rừng tâm tối mà tôi đem một cái đèn sáng, tại sao tôi không đem? Tôi thanh là tôi đem đèn sáng rồi, tôi thắp được cái đèn lòng rồi tôi nhảy vô đó. Thấy không? Tôi cứu người ta mà. Chứ đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi, tôi trượt là hư á. Thấy không? Là quên nguồn cội ở chỗ đó. Bởi vì nguồn cội từ đời qua đạo của mình là thằng trượt tới thằng thanh. Thấy không? Đạt thanh thì quên thằng trượt, cái đó cũng có tội á. Chơi với thằng trượt. Rồi tôi trượt tôi phải chơi với thằng thanh. Chân lý nó mới tròn. Lúc tâm thông đó, bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lúc tâm. Nam Mô A Di Đà Phật cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông. Thiền nhị thông. Thì bên vô di này là nhãn thông. Nhĩ thông. Tất cả sẽ thông. Không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu một, nó biến qua nè.
Nó vô một nó hiểu mười là con mắt. Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi. Đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. À, cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Nghe không? Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến hóa ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. À, nghĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Kêu nghĩ thiệt thông. Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết, nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa. Các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thần. Đề tâm nhãn thần. Cũng có cái ý chí đó thôi.
Có một ý chí.
Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa.